Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút chào buổi sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thưa quý vị, hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2025, phần đầu chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý được lược thuật như sau.
Phiên họp đầu tiên của thường vụ Đảng ủy Quốc hội và thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc ngày 12 tháng 2, quyết định các nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Nếu đề xuất trên được thông qua, thì dự kiến năm nay, doanh nghiệp, người dân sẽ tiết kiệm được khoảng 4.000 tỷ đồng.
Đã có khoảng 20 tỉnh thành chính thức công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Phần lớn các địa phương lựa chọn tiếng Anh là môn thi bắt buộc bên cạnh toán và ngữ văn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như tin đã đưa, ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì phiên họp đầu tiên của Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để rà soát các công việc liên quan đến chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 9 Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 12 tháng 2 và bế mạc vào ngày 18 tháng 2, bảo đảm chất lượng hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao nhất của đại biểu Quốc hội trong quyết định các nội dung cũng như quyết định về công tác nhân sự.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, trong bối cảnh Trung ương và địa phương đang tiến hành tổng kết nghị quyết số 18, sắp xếp bộ máy, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội đã hết sức nỗ lực làm việc ngày đêm với tinh thần trách nhiệm rất cao, phối hợp rất chặt chẽ trong chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội phải tạo sự thống nhất để tháo gỡ những điểm nghẽn khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời nhấn mạnh tinh thần phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, tập trung cao độ cho phát triển của đất nước.
Trước đó, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trả lời báo giới về việc rà soát đánh giá số lượng công chức viên chức sẽ giảm khi hợp nhất tinh gọn và sắp xếp bộ máy sau khi đã được Trung ương thống nhất, nguồn hỗ trợ chế độ chính sách cho cán bộ công chức nghỉ do sắp xếp bộ máy.
Theo đánh giá tác động, nếu thực hiện như phương án của Nghị định 178, nguồn kinh phí để chi trả cho những người sẽ nghỉ khi thực hiện sắp xếp thấp hơn kinh phí để chi trả cho họ tiếp tục làm việc trong 5 năm. Như vậy, nguồn chi trả chế độ chính sách được bảo đảm cân đối đủ, nhưng sẽ có người nhận mức cao, mức thấp. Chánh văn phòng Bộ Nội vụ cũng cho rằng số tiền chi trả sẽ căn cứ vào mức lương thực tế đang hưởng, số tháng tính tới thời gian nghỉ, thời điểm nghỉ trong khoảng thời gian 12 tháng hay sau 12 tháng. Với tinh thần khẩn trương trách nhiệm đến thời điểm hiện tại, các tài liệu hồ sơ trình Quốc hội đã hoàn thiện và đầy đủ, chỉ chờ Quốc hội thông qua để triển khai thực hiện.
Chiều hôm qua, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của các cơ quan tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
Theo đó, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ phân công bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và 6 phó trưởng ban, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định kết thúc hoạt động 8 đảng đoàn, 3 ban các sự đảng và 2 đảng bộ khối các cơ quan dân chính đảng thành phố và khối doanh nghiệp thành phố.
Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định thành lập đảng bộ các cơ quan đảng thành phố là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ, gồm 26 tổ chức cơ sở đảng và 735 đảng viên. Chỉ định ban chấp hành đảng bộ gồm 27 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, giữ chức Bí thư Đảng ủy. Quyết định thành lập đảng bộ Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy Cần Thơ gồm 68 tổ chức cơ sở đảng và 6.992 đảng viên. Chỉ định ban chấp hành đảng bộ là 27 đồng chí. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức Bí thư Đảng ủy.
Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc Đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố và Đảng ủy khối doanh nghiệp thành phố về trực thuộc các đảng bộ quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn và Thốt Nốt.
Thưa quý vị, nhìn lại quá trình thực hiện nghị quyết 18 và nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, thời gian qua, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị và các địa phương, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đề án kế hoạch sắp xếp, kiện toàn cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Theo đó, thì tính đến thời điểm hiện tại, thành phố đã cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đã đề ra. Ghi nhận sau đây của phóng viên Kim Tuyết.
Trong giai đoạn 2015 đến nay, khối các cơ quan tổ chức hành chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã sắp xếp giảm 43 tổ chức thuộc các sở ngành và 46 phòng thuộc chi cục tương đương, cấp huyện sắp xếp giảm 9 phòng chuyên môn. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trong năm qua, thành phố Cần Thơ thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức lại và giải thể 4 đơn vị. Lũy tích giai đoạn từ 2015 đến 2024 đã sắp xếp giải thể giảm 111 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 17,9%. Qua sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp đã phát huy tốt vai trò, thực hiện chức năng nhiệm vụ, hiệu quả mang lại từ công tác sắp xếp, góp phần tinh gọn bộ máy, số lượng cán bộ công chức các cơ quan đơn vị hoạt động thông suốt, hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền nói về việc thực hiện nhiệm vụ này như sau.
Các cái nhiệm vụ về cải cách hành chính, trong đó có cái nhiệm vụ cải cách tổ chức bộ máy là một nhiệm vụ cũng rất quan trọng. Quan tâm nhất là chúng ta sắp xếp theo vị trí việc làm mà được là Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt để làm cơ sở cho địa phương sắp xếp những vị trí này để phát huy được cái khả năng sở trường như chuyên môn nghiệp vụ để công chức được làm tham mưu cho cái cơ quan giúp cho người dân được tốt hơn.
Bước sang năm 2025, thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh cải cách tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, dự kiến thành phố sẽ giảm 5 sở do sắp xếp và hợp nhất, giảm 2 tổ chức là văn phòng ban an toàn giao thông và văn phòng điều phối nông thôn mới, giảm 20 phòng và tương đương trực thuộc các sở ngành, giảm ít nhất 50 đơn vị sự nghiệp công lập và 20 phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân các quận huyện, giảm 32 tổ chức hội do đảng và nhà nước giao nhiệm vụ và 1 tổ chức tín dụng. Tên gọi của các cơ quan chuyên môn sau sắp xếp và hợp nhất như sau.
Giữ nguyên tên Sở Tài chính sau khi hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Giữ nguyên tên Sở Nội vụ sau khi hợp nhất Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ. Giữ nguyên tên Sở Xây dựng sau khi hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng. Giữ nguyên tên Sở Khoa học và Công nghệ sau khi hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ. Giữ nguyên tên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Sở Thông tin và Truyền thông. Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ. Ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
Trên cái cơ sở là hợp nhất các cái đơn vị song trùng chức năng thì chúng tôi sẽ giảm 3 phòng, sáp nhập một trung tâm. Như thế thì chúng tôi sẽ giảm được 33,7% lượng công việc, thì đây là cái số tỷ lệ mà vượt theo cái yêu cầu mà đề án Trung ương giao.
Với cái tinh thần dù cho đi đâu, về đâu, công chức, viên chức, người lao động của ngành lao động thương binh xã hội thành phố Cần Thơ cũng quyết tâm giữ vững cái sự đoàn kết và quyết tâm nỗ lực trong cái việc mà thực thi công vụ, thực hiện cái nhiệm vụ của mình.
Dự kiến sau thực hiện việc phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn như trên, thành phố cũng sẽ giảm tối thiểu 20% công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước phù hợp với lộ trình thực hiện chính sách. Theo ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ việc tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Tính cả hai giai đoạn trước từ năm 2015 cho đến là cuối năm 2024 thì chúng ta giảm 111 đơn vị sự nghiệp công lập và định hướng là chúng ta sẽ giảm ít nhất 50 đơn vị sự nghiệp công lập. Là trong cái sắp xếp giai đoạn hiện nay thì tổng số chúng ta sẽ giảm là 161 đơn vị sự nghiệp công lập và chúng ta sẽ đạt là cái tỷ lệ là 26%, đạt là theo cái lộ trình mục tiêu nghị quyết 19 của Trung ương đã đề ra. Sở Nội vụ chủ động phối hợp với các cái sở ngành, các cái đơn vị, các cái địa phương hiện nay đang tập trung là rất là quyết liệt để mà hoàn thiện cái đề án chi tiết, làm cơ sở Ủy ban dân thành phố và Ủy ban dân là cấp huyện sẽ trình Hội đồng dân là xem xét quyết nghị để đảm bảo làm sao sau khi mà hợp nhất, sáp nhập thì là các cái cơ quan này phải đi vào hoạt động ngay, hoạt động thông suốt, không bị là vướng mắc về thời gian và không để ảnh hưởng là cho là người dân và doanh nghiệp.
Xin được chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 2.
Dự án do công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu làm chủ đầu tư, tọa lạc tại xã Vĩnh Trinh, Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, tổng diện tích hơn 540 ha, tổng vốn đầu tư 7.850 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm từ ngày cho thuê đất. Khu công nghiệp Thanh Bình Phú Mỹ ở Vĩnh Thạnh đặt mục tiêu phát triển theo hướng khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu, lấy yếu tố bảo vệ môi trường làm hàng đầu. Dự án đặt ra chiến lược đầu tư sẽ trở thành trung tâm logistics hiện đại nhằm kết nối chuỗi cung ứng giữa Phú Mỹ 3 với huyện Vĩnh Thạnh, tạo thành con đường tơ lụa về logistics cho đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống cảng ở vùng Đông Nam Bộ. Qua đó, góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa nước ta và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là đây là khu công nghiệp thứ 7 tại Cần Thơ. Trước đó thì thành phố đã có 5 khu đang hoạt động, cho thuê gần 330 hectare đất, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 87%, và một khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 V-Ship Cần Thơ đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng hạ tầng. Tại quận Ô Môn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng 35 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng đầu tiên trong năm mới Ất Tỵ 2025. Hoạt động do công ty Sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ tài trợ với tổng kinh phí là 2 tỷ 450 triệu đồng nhằm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, thông qua rà soát, thành phố hiện có gần 1.200 hộ đủ điều kiện xây dựng mới và sửa chữa, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong năm qua, thành phố đã tập trung xây mới và sửa chữa 665 căn nhà với tổng kinh phí 38 tỷ 600 triệu đồng. Hiện nay, Cần Thơ còn 531 căn nhà dột nát cần phải sửa chữa, xây dựng mới với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng. Trong đó, có 125 căn nhà tình nghĩa dành cho các gia đình chính sách.
Thưa quý vị, vào sáng nay 7 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị biểu dương 95 bí thư chi bộ ấp khu vực và đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Qua ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị một số tấm gương trong vườn hoa điển hình đó.
Được đảng cử, dân tin, dưới cương vị bí thư chi bộ, trưởng ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, đồng chí Quỳnh Thị Ngoan cùng cấp ủy, đoàn thể luôn sâu sát cơ sở để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do địa phương phát động. Trong đó, nhiều phần việc khó như đóng góp xây dựng các tuyến giao thông nông thôn, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Về hưu thì coi như là cái độ tuổi mình được nghỉ ngơi rồi. Cho nên thì đầu tiên thì tôi cũng không có nhận được, bởi vì cũng do lớn tuổi mình cũng từ chối. Nhưng mà sau đó rồi chi bộ quá khó khăn thì chúng tôi cũng vô để làm. Đi vào cái hoạt động thì được nhân dân tín nhiệm cao. Như vậy thì mình cũng không có lý do gì mà mình từ chối, rồi cố gắng. Thì trong cái công tác thì rất có nhiều cái khó khăn đối với bản thân, nhưng mà cũng cố gắng khắc phục được hết để vượt qua những khó khăn đó để hoàn thành nhiệm vụ.
Sống gần dân, được dân tin và hiểu dân nhất. Bằng các sự tâm huyết của mình, các bí thư chi bộ ấp khu vực đã tạo được thống nhất từ chi bộ ra dân, khơi dậy sức mạnh tổng hợp, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, cụ thể hóa và đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Chúng ta cùng nghe chia sẻ sau đây của đồng chí Quỳnh Văn Liêm, bí thư chi bộ trưởng ấp Thới Hòa A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, và đồng chí Hà Hồng Hải, bí thư chi bộ trưởng khu vực 3, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.
Tôi tham gia cách mạng là 25 năm rồi, nhưng mà trước đây là lương thì rất ít, chỉ có 50.000 đồng trên tháng thôi. Nhưng mà qua quá trình học tập, rồi là rèn luyện, hiểu được cái công việc mình làm, đồng thời mình cũng yêu công việc mình làm. Rồi dù khó khăn nhưng mà cũng sắp xếp trong gia đình cố gắng để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ mà được đảng ủy và ủy ban giao.
Hiện nay thì mình cống hiến hết khả năng của mình. Mình bên cạnh đó mình cũng phải trau dồi để cho nó theo kịp cái thời đại. Hiện nay thì cái công nghệ 4.0 thì bây giờ mình phải thực hiện, mình học về cái tin học, học về cái sử dụng vi tính văn phòng. Đó. Rồi bên cạnh đó mình phải trau dồi về cái kiến thức về cái lý luận chính trị đó, để mình đảm bảo được rằng là đảng nói mình hiểu đó, trên nói mình hiểu mình thực hiện theo cái nghị quyết của trên đó, để giúp cho dân mình phát triển.
Trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn rất nhiều bí thư chi bộ, trưởng ấp khu vực vừa gương mẫu, trách nhiệm, gần dân, sâu sát cơ sở, vừa tích cực tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, được nhân dân tin tưởng, kỳ vọng. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, tiếp tục được triển khai hiệu quả. Đóng góp vào thành quả chung đó, có công sức không nhỏ của những người gánh hai vai được nhân dân và đảng viên lựa chọn.
Quý vị đang nghe chương trình Chào Buổi Sáng trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Xin quý vị vui lòng đừng chuyển kênh bởi vì trong phần tiếp theo của chương trình còn có nhiều thông tin đáng chú ý khác được tóm lược như sau.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% tiền thuê đất năm 2025. Nếu đề xuất trên được thông qua thì dự kiến năm nay doanh nghiệp người dân sẽ tiết kiệm được khoảng 4.000 tỷ đồng.
Đã có khoảng 20 tỉnh thành chính thức công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Phần lớn các địa phương lựa chọn tiếng Anh làm môn thi bắt buộc bên cạnh toán và ngữ văn.
Ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch, giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch chiều qua, giá vàng miếng vượt mốc 91 triệu đồng một lượng.
Thông tin đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản, Bộ Y tế cảnh báo người dân cẩn trọng không nên tự ý xét nghiệm mua thuốc điều trị tại nhà. Thưa quý vị, một tin vui dành cho doanh nghiệp và người dân đó là Bộ Tài chính vừa đề xuất giảm 30% tiền thuê đất và thuê mặt nước năm 2025. Chính sách này nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trực tiếp dùng tiền để phát triển sản xuất, đúng với tinh thần tại Nghị quyết 233 của Chính phủ về việc quyết tâm đạt tăng trưởng kinh tế 8% trong năm nay và tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
Chính sách giảm tiền thuê đất đã được thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024, đã có tác động tích cực đối với sự phục hồi của nền kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, dựa vào ý kiến của các bộ ngành địa phương gửi đến, thì đa số đều đồng thuận với việc tiếp tục giảm tiền thuê đất năm 2025 và mức giảm 30% như các năm trước. Bộ Tài chính cũng tính toán, nếu đề xuất trên được thông qua, thì dự kiến năm nay, doanh nghiệp người dân sẽ tiết kiệm được khoảng 4.000 tỷ đồng.
Ngày hôm qua, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin cho hay, tháng đầu tiên của năm 2025, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường ở mức khá cao, gấp 1,74 lần số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong cùng thời gian này.
Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 1 năm nay là 33.447, còn ở chiều ngược lại có 58.321 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gấp 1,74 lần số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường. Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, chiếm gần 91%. Phần lớn là doanh nghiệp có thời gian hoạt động ngắn dưới 5 năm với quy mô nhỏ, dưới 10 tỷ đồng. Cũng trong tháng 1, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là gần 3.500 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng với 3.003 doanh nghiệp, chiếm 85%.
Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 20 tỉnh thành trên cả nước đã chính thức công bố môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Trong đó, các địa phương đều lựa chọn ngoại ngữ là môn thi bắt buộc bên cạnh toán và ngữ văn.
Trong khi đa phần các địa phương công bố môn thi thứ 3 là tiếng Anh, cũng có một vài tỉnh thành đưa ra phương án mở rộng hơn. Cần Thơ và Nghệ An cho học sinh có thể lựa chọn một trong hai môn, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Thành phố Huế, học sinh chọn một trong ba môn là tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật. Đáng chú ý là Hải Phòng là một trong số ít địa phương cho phép học sinh linh hoạt hơn trong việc lựa chọn môn thi phù hợp với 5 môn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn và tiếng Trung. Với xu hướng này, tiếng Anh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục, trở thành môn học không thể thiếu trong quá trình tuyển sinh vào lớp 10. Những địa phương chưa công bố môn thi thứ 3 dự kiến sẽ có thông báo trong thời gian tới, trước hạn cuối là vào ngày 31 tháng 3.
Hôm nay mùng 10 tháng Giêng là ngày vía thần tài, giá vàng trong nước vẫn chưa dừng đà tăng trước ngày này. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng mua vào dịp ngày thần tài vì giá luôn tăng mạnh nhưng sẽ có thể quay đầu giảm vào những ngày sau đó.
Cụ thể, chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 88.200.000 đồng đến 91.200.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Tương tự như vàng miếng SJC, thì giá vàng nhẫn được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố ở mức 88.100.000 đồng đến 90.600.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Các chuyên gia về vàng nhận định giai đoạn này là giá vàng thế giới đang ở mức đỉnh cao của lịch sử và vàng trong nước cũng đang có nhu cầu cao, vì vậy giá cũng sẽ cao hơn. Nguy cơ đảo chiều của giá vàng thế giới trong thời gian tới đây xác suất cũng khá cao. Chính vì thế, nếu các nhà đầu tư không nên tham gia đầu tư vàng trong thời điểm hiện nay.
Thời gian còn lại của chương trình là một số thông tin cảnh báo. Chiều ngày hôm qua, Bộ Y tế đã có thông tin liên quan đến đợt bùng phát dịch cúm mùa tại Nhật Bản cũng như tại một số khu vực trên thế giới. Bộ Y tế cho biết tiếp tục theo dõi bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới để chỉ đạo hướng dẫn triển khai các biện pháp phù hợp và kịp thời.
Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, diễn biến thời tiết đặc trưng mùa đông xuân, khí hậu gió mùa hanh khô, nồm ẩm, nhất là thời điểm này tại các tỉnh phía Bắc, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan qua đường hô hấp như bệnh cúm và các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Theo đó, khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng như là ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà, mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời, tránh chuyển biến nặng.
Ngày hôm qua, ông Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Thị ủy Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết vừa chỉ đạo tăng cường 3 lực lượng gồm công an, dân quân và an ninh cơ sở tại các đình chùa, điểm du lịch để đối phó với nạn giàn cảnh, cướp giật tài sản và hành hung du khách.
Các lực lượng này sẽ túc trực vào các ngày cuối tuần, cuối tháng, các ngày lễ hội tại các địa điểm thu hút du khách để đảm bảo không xảy ra tình trạng băng nhóm giàn cảnh tương tự như ở chùa Kim Tiên ở phường An Phú, thị xã Tịnh Biên. Các lực lượng nói trên sẽ triển khai ngay trong tuần này để đảm bảo an ninh trật tự, giúp du khách yên tâm hành hương tham quan. Đối với sự việc xảy ra tại chùa Kim Tiên, hiện cơ quan chức năng đã xác định được một số người tham gia băng nhóm cướp giật và đánh người gây thương tích. Công an đã bắt giữ được 2 người và tiếp tục quyết liệt truy bắt số người còn lại.
Nhằm bảo đảm an toàn giao dịch tại ATM, ngày hôm qua Vietinbank đã đưa ra khuyến cáo khách hàng cần thực hiện đổi mật khẩu tại ATM định kỳ, thực hiện che bàn phím khi nhập mã PIN, đăng ký dịch vụ bảo hiểm toàn diện thẻ để được bảo vệ khi có rủi ro xảy ra. Ngoài ra, khách hàng cần chủ động thao tác trên VietinPay. Việc tạm khóa thẻ khi chưa sử dụng, thiết lập hạn mức và phạm vi sử dụng cho thẻ đối với thẻ tín dụng. Thưa quý vị, sau hơn một tháng triển khai Nghị định 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bước đầu cho thấy hiệu quả rõ nét với những chuyển biến tích cực về tình hình an toàn giao thông, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ, báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Số vụ tai nạn giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tốc độ giảm mạnh so với năm trước đã góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông. Còn riêng ở thành phố Cần Thơ, 9 ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã ghi nhận 5 vụ tai nạn giao thông làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giảm 6 vụ, số người chết giảm 2 người, số người bị thương giảm 5 người. Theo ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông thành phố, điều này cho thấy sự ra đời của Nghị định 168 đã tạo được sự chuyển biến tích cực.
Cái Nghị định 168 đến thời điểm hiện tại thì đã giúp cho cái việc là người tham gia lưu thông mà trên địa bàn của thành phố Cần Thơ đó thì được thực hiện một cách nghiêm túc. Tình trạng là vượt đèn đỏ cũng như là không tuân thủ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, rồi chạy sai làn đường, phần đường, rồi chạy vào đường cấm v.v. thì rõ ràng là đã giảm rõ rệt, ý thức của người tham gia giao thông cũng nâng lên rõ rệt. Thì qua những cái mang lại hiệu quả thì tai nạn giao thông trên địa bàn của thành phố từ ngày 1 tháng 1 của năm 2025 đến thời điểm hiện tại thì có chiều hướng là giảm đáng kể. Đây là một trong những cái tín hiệu cũng đáng mừng.
Rẽ phải khi đèn đỏ là thói quen của nhiều người đi xe máy ở Việt Nam. Nhiều người mặc định cho rằng xe máy được quyền rẽ phải khi đèn đỏ mà không bị cảnh sát giao thông phạt hành chính. Tuy nhiên, cũng có người băn khoăn lo ngại sẽ bị phạt khi rẽ phải tại các giao lộ không có biển báo hiệu được phép rẽ phải khi đèn đỏ. Thời gian còn lại của chương trình sáng nay, mời quý thính giả cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Cần Thơ với luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, chung quanh vấn đề này.
Xin luật sư chia sẻ cùng quý thính giả, người điều khiển phương tiện xe bánh sẽ bị xử phạt như thế nào khi có hành vi rẽ phải khi đèn tín hiệu giao thông có màu đỏ ạ?
Theo khoản 4 điều 11 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 quy định, tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. Do vậy, ở trường hợp thông thường, người tham gia giao thông không được đi bất cứ hướng nào khi gặp đèn đỏ. Nếu đi, sẽ bị xử phạt. Trường hợp nút giao thông tổ chức cho rẽ phải, thể hiện bằng tín hiệu đèn mũi tên màu xanh hoặc biển báo phụ, thì người lái xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ, mà không vi phạm, không bị xử phạt. Ngoài ra, tài xế cũng được phép rẽ phải khi đèn đỏ nếu người điều khiển giao thông đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh cho phép.
Vậy mức xử phạt cụ thể đối với hành vi rẽ phải khi đèn đỏ được quy định ra sao thưa luật sư?
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mức phạt đối với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông theo quy định của Nghị định 168 năm 2024, Nghị định của Chính phủ, sẽ tăng lên từ 3 đến 6 lần so với quy định trước đây. Trong đó, mức phạt đối với ô tô sẽ là 18 triệu đến 20 triệu đồng, mức phạt đối với xe máy là 4 triệu đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
Được biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 có quy định mức xử phạt mới đối với hành vi vi phạm đèn tín hiệu tại các nút giao. Xin luật sư chia sẻ thêm về quy định này.
Như đã trao đổi, mức phạt tiền đối với hành vi không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông tăng rất cao so với mức phạt cũ. Việc tăng mức chế tài này là hợp lý và cần thiết, bởi việc quy định chế tài nghiêm khắc sẽ có tính chất răn đe phòng ngừa tốt hơn, sẽ xây dựng được văn hóa giao thông ngày càng văn minh, lành mạnh. Ví dụ, nếu hành vi vi phạm giao thông là vượt đèn đỏ, có mức chế tài hành chính ít nghiêm khắc, người vi phạm bị xử phạt mà không đủ sức răn đe, thì hành vi vi phạm sẽ ngày càng nhiều và nguy cơ tai nạn giao thông ngày càng cao.
Đối với hành vi vi phạm quy định đèn tín hiệu tại các nút giao nhưng xe không chính chủ thì việc xử phạt được thực hiện ra sao ạ?
Trong trường hợp này, người đã lái xe vi phạm giao thông sẽ là người bị phạt. Khuyến cáo người dân luôn ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường, không đi ngược chiều, không phóng nhanh vượt ẩu, không vi phạm tốc độ, đặc biệt là không vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài ra, người tham gia giao thông phải luôn ý thức được trách nhiệm của mình, đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân cũng như cho người tham gia giao thông trên đường.
Xin cảm ơn luật sư đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Thưa quý vị, việc rẽ phải khi đèn đỏ vẫn bật có thể dẫn đến những tình huống giao thông phức tạp gây tai nạn đáng tiếc, nhất là ở các nút giao có mật độ xe lưu thông cao. Vì vậy mà mỗi người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được lưu ý là người chạy xe hai bánh khi rẽ phải tại các nút giao cũng cần lưu ý bắt buộc phải bật đèn xi nhan để báo hiệu ý định rẽ và nhường đường cho người đi bộ để bảo đảm an toàn giao thông. Đến đây thì chương trình Chào Buổi Sáng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong buổi thời sự trực tiếp lúc 11 giờ trưa nay.